Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy Đức Phật nói là khi báo thân ấy đã bỏ thì lại sanh làm loài cai, loài ốc sống dưới nước, rồi làm loài sâu, loài mọt trong cây, mỗi loài đều thọ mạng 50,000 năm. Đời nay hết tội được làm sa môn, tại sao còn thích ngủ nghỉ như thế, không biết nhàm chán hay sao? Thì vị tỳ kheo này nghe rồi hổ thẹn, lo sợ, tự trách mình, liền đoạn trừ ngủ cái chứng quả A-la-hán. Chúng ta thấy là người tu mà có cái sự mà nỗ lực mà có rồi, dụng công cái là rất là dễ chứng quả. Thì do đó là chúng ta cũng biết trước đây là có là ngài A-nan. Ngài A-nan, A-nan tu tập, tu tập. Hoặc là A-nan mà xét về cái độ thông minh thì trong hàng đệ tử Đức Phật khó có người vượt qua ngài A-nan. Nhưng mà A-nan là suốt thời gian dài lúc nào cũng cận kề với Đức Phật, làm thị giả cho Đức Phật. Do đó là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì A-nan vẫn chưa chứng đắc được quả vị A-la-hán. Do đó mà nó gây một cái trở ngại rất lớn. Trở ngại rất lớn bởi vì trong hàng đệ tử của Đức Phật chỉ có A-nan là người thông minh, là người nhớ dai, là người mà nghe được những lời Đức Phật nói đầy đủ nhất, nhiều nhất. Đầy đủ nhất bởi vì A-nan là thị giả, lúc nào cũng cận kề bên Đức Phật. Đức Phật nói bài kinh nào A-nan cũng được nghe. Và trước khi được chọn làm thị giả, A-nan cũng đưa ra cái yêu cầu là nếu như mà con làm thị giả cho Đức Như Lai thì những bài kinh, những cái bài pháp mà trước đây Như Lai đã từng dạy qua, những lúc rảnh rỗi Đức Như Lai sẽ nói lại cho con nghe. Chính vì vậy mà trong cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, mà khi mà đã chứng được quả vị A-la-hán và được trùng tiên lại kinh tạng, thì A-nan trùng tiên đầy đủ hết tất cả. Thì do không có dụng công tu tập, mất nhiều thời gian làm việc thị giả cho Đức Phật, do đó là sau khi không được chọn vào trong cái hội đồng để kết tập kinh luật, A-nan mới buồn, mới buồn. Lúc bây giờ rồi đại chúng mới khuyên A-nan là nên nỗ lực tu tập. Thì ngày mai đã đến cái đại hội diễn ra rồi, mà bây giờ nếu không có A-nan mà chứng quả thì không được vào. Mà không được vào sẽ không có người trùng tiên kinh tạng. Mà nếu mà A-nan chưa chứng quả mà vào thì A-nan trùng tiên kinh tạng, cái giá trị nó sẽ bị giảm đi. Bởi vì A-nan chưa chứng quả A-la-hán. Bây giờ nếu như là A-nan chưa chứng quả A-la-hán mà trùng tiên lại những bộ kinh đó thì bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu phần trăm là không chính xác. Do đó là sợ cái giá trị cho tam tạng sau này không được mọi người mà kính trọng, mọi người đặt nghi ngờ, bởi vì A-nan chưa chứng quả A-la-hán. Do đó là A-nan dụng công tu tập và chỉ trong một đêm A-nan chứng đắc được quả vị A-la-hán, để sáng hôm sau vào trong cái đại hội tham gia kết tập kinh điển. Còn trở lại chúng ta nói cái ý liên quan tới ngủ nghỉ. Liên quan tới ngủ nghỉ thì chúng ta phải là ngủ như thế nào, thời gian ngủ như thế nào, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bây giờ ở những cái người trẻ thì cái khó của người trẻ là chúng ta muốn ngủ nhiều hơn cái thời gian mà Đức Phật dạy. Mỗi ngày mình muốn ngủ nghỉ là được 8 tiếng. Nhưng mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử mỗi ngày ngủ khoảng 6 tiếng thôi, hoặc là ngủ ít hơn. Nhưng mà chúng ta độ tuổi trẻ thì chúng ta thấy là cái sự thiếu ngủ nó rất là khổ. Còn ở những người mà lớn tuổi thì cái vấn đề mà ngủ 6 tiếng trên một ngày đêm nó rất là dễ. Nhưng mà chúng ta thời gian mà chúng ta thức, chúng ta phải là điều chỉnh nó như thế nào. Thời gian mà chúng ta thức trước khi ngủ, sau khi ngủ, chúng ta phải điều chỉnh như thế nào mới đúng mới hợp. Chứ cái việc mà ngủ ngày 6 tiếng đối với đại chúng ở đây thấy rất là dễ. Dễ phải không ạ? Nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh nó như thế nào nó đúng nó hợp. À chứ một ngày mà ngủ 6 tiếng thời gian còn lại là tay cầm đầu mó tay. Tay cầm đầu mó, còn tay cầm cái gì nữa thì tùy mỗi người. Có thể là một dĩa cốc ổi, một dĩa gì đó, thức ăn, nước uống gì đó xung quanh chúng ta. Còn tay này cứ bấm đầu mót là đài này đài kia xem qua xem lại. Thì như vậy cũng không có lợi ích gì cả. Hoặc là có người thì cũng không có, có là xem tivi không giải trí, nhưng mà cứ nằm mà trông chờ được ngủ thì cũng không có đúng. Có nhiều người là lớn tuổi rồi không ngủ nghỉ được, muốn ngủ mà không ngủ được. Thì bây giờ cứ nằm niệm cái gì đó để cho được ngủ mà không ngủ được. Cái đó cũng không đúng. Do đó là chúng ta là người học Phật thì đối với giấc ngủ thì mình ngủ là thời gian ngủ là bao nhiêu, tư thế nằm ngủ nghỉ như thế nào, rồi cái tâm mình phải như thế nào, phải như thế nào cho nó đúng, nó hợp trong thời gian mình ngủ và trước hoặc sau thời gian mình ngủ. Còn nếu như chúng ta phân tích, à khi chúng ta nằm ngủ thì phải ngủ cái tư thế nó như vậy. Có nhiều người trong đại chúng ở đây là rất là băn khoăn. À trước khi mình ngủ mình nằm như vậy thì cái chuyện nó dễ rồi. Bây giờ trong lúc mình ngủ thì làm sao tránh khỏi cái việc mà xoay trở, lăn lộn, mất quay nghi, tư thế là thay đổi không biết bao nhiêu lần trong một giấc ngủ. Như vậy thì có đúng có hợp hay không? Theo chúng ta thì như thế nào? Thật ra chúng ta cố gắng chúng ta tập trong lúc chúng ta chưa ngủ để chúng ta đi vào giấc ngủ trong cái tư thế đó. Nếu mà ai mà ngủ mà cái tâm mà an tịnh thì chắc chắn là giấc ngủ chúng ta an lành rồi, thì sẽ không có việc mà xoay qua trở lại, lăn lộn mất quay nghi. Mà người ta nằm tư thế đó rất là, ngủ trong tư thế rất là an lạc, rất là thoải mái. Cái tâm đã đi trú vào trong an định thì cái thân đâu có gì đâu mà phải là giải dụa, là xoay trở. Do đó là có những người mà được như vậy là trường hợp rất quý. Còn những người mà không được như vậy thì sao? Đức Phật dạy trường hợp không được thì cố gắng tập. Nhưng mà nếu trong lúc mình ngủ mà mình bị mất quay nghi, bị xoay trở, bị như thế nào đó thì nó cũng không có lỗi. Không có lỗi, nhưng mà mình cố gắng hạn chế. Cố gắng hạn chế. Nhưng mà hạn chế tốt nhất là điều cái tâm. Điều cái tâm để cái thân, cái tâm mình đã an trú, đã nhẹ nhàng rồi thì cái thân mình dường như là không có lay động. Thì đó là cái cách mà chúng ta đi vào giấc ngủ. Và chúng ta ngủ nghỉ thì chúng ta phải nhớ, chúng ta gìn giữ như vậy. Rồi liên quan tới giấc ngủ, Đức Phật dạy rất nhiều. Đức Phật kể ra cũng rất nhiều các câu chuyện để chúng tôi đọc một vài câu chuyện cho chúng ta nghe. Trong kinh Tăng Hộ Nhân Duyên, Đức Phật bảo tỳ kheo Tăng Hộ: ông có thấy cái lưu bằng thịt thứ nhất này hay không? Như là Đức Phật chỉ cho một vị tỳ kheo này tên là Tăng Hộ, thì Đức Phật chỉ là hỏi là ông có thấy cái lưu bằng thịt này hay không? Đây không phải là cái lưu bằng thịt mà là tội nhân trong địa ngục. Có nhiều người là mang cái thân tướng giống như là một cái lưu bằng thịt, nhưng mà Đức Phật nói đó là một cái tội nhân. Thời Phật Ca Diếp, tội nhân này là một vị thượng tọa trong chúng tăng. không chịu tọa thiền tụng kinh, cũng không hiểu giới luật, ăn no rồi ngủ, chỉ biết luận bàn những lời vô ích. Đối với những đồ cúng dường ngon quý thì tự mình ăn dùng trước, do nhân duyên ấy sau khi chết bị đọa vào địa ngục, làm cái lưu thịt lớn như thế chịu khổ thiêu đốt đến nay vẫn còn. Đó là trong bộ kinh là Tăng Hộ Nhân Duyên, Đức Phật có nói với tỳ kheo Tăng Hộ về một cái trường hợp là thấy một cái tội nhân nhưng mà cái thân tướng giống như là cái lưu bằng thịt vậy. Mà Đức Phật cũng nói rõ là cái vị này chịu cái sự hình phạt từ thời Phật Ca Diếp đến hôm nay mà vẫn chưa thoát ra, vẫn chưa thoát khỏi ra. Do đó chúng ta thấy là cái việc mà ngủ nghỉ mà không lo tu tập, đối với người mà sống mà thọ nhận của Tam Bảo thì rất là quan trọng, cần phải lưu ý. Còn chúng ta là những người Phật tử tại gia thì chúng ta chỉ thọ nhận ở một cái chừng mực, hoặc là mình chỉ là những ngày tu tập mình về, mà mình về đây là để tu chứ không phải là về đây để nhận những cái lợi dưỡng hoặc thức ăn hoặc là những cái nước uống trong những cái ngày tu tập như thế này, mà cái chính là mình về đây để mình tu. Nhưng mà thời gian mình tu, thời gian sống ở chùa thì cố gắng là chúng ta dụng công tu tập, đừng để cái thời gian mà nó qua mà chúng ta sống tính cách là về chùa để được nhận quà, về chùa để ngắm cảnh, về chùa để gặp huynh đệ trao đổi nói chuyện, thì những điều đó là chúng ta nên tránh. Như vậy thì thông qua cái bài này, hai bài, một là bài Thùy Miên, hai là bài Tạo Giác, thì chúng ta cố gắng chúng ta học thuộc hai bài này. Chúng ta đọc thì chúng ta đọc để được những cái lợi ích gì? Thì thứ nhất là chúng ta tránh được những cái điều xấu, như là trong kinh mà Phát Giác Tịnh Tâm có nói 20 cái điều xấu này, thì nếu như chúng ta có đọc cái bài này thì chúng ta sẽ là tránh được trường hợp đó. Điều tiết được cái giấc ngủ, chúng ta sắp xếp được thời gian, chúng ta là điều tiết được cái tư thế của mình nằm, cái tâm mình trú vào đâu khi mình đi vào cái giấc ngủ, và trước cái giờ mà mình ngủ hoặc là sau cái giờ mình thức dậy thì cái tâm mình đọc những cái bài kệ này thì mình sẽ đi vào cái sự tỉnh giác, mà không phải tỉnh giác cho riêng cá nhân mình, mà mình còn cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được cái sự tỉnh giác, giác ngộ giống như mình. Thì đó là nói về cái việc ngủ nghỉ. Thì thông qua cái bài này thì chúng ta thấy là lòng mình cầu cho không loạn động, nghĩa là cái tâm mình nó không động mà nó an trú trong chánh niệm thì giấc ngủ nó mới ngon. Còn cái thân mình từ lúc nào cũng được an ổn. Do đó là chỉ trong một cái câu này thôi, thân đặng an ổn, lòng không loạn động, bao nhiêu đó cũng đủ. Có nhiều người cầu rất nhiều, hoặc là nghe một cái câu nào đó, một cái câu cầu nguyện nào đó, nhiều lúc là mình nghe những cái câu dài quen, những câu ngắn đó mình thấy là cảm thấy thiếu. Nhưng chúng ta nói là không thiếu. Mình cầu cho mình, cầu cho người thân an ổn, tâm không loạn động, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Còn những cái khác mình có cầu thì cũng là cái phước báo của nhân thiên, nhưng mà mình chú tâm vào từng cái sự, từng cái việc. Còn khi mình thức thì mình cầu cho hết thảy đều tỏ biết khắp đối mười phương, là khi mình vừa thức dậy mình cầu cho tất cả mọi sự mọi việc đều biết hết tất cả, là cái tâm mình nó là sống trong sự tỉnh giác. Khi ngủ thì tâm không loạn động, khi thức thì tâm tỉnh giác. Cái chính của hai bài kệ này là như vậy. Như vậy thì nói về vấn đề ngủ nghỉ thì dường như nó có rất nhiều, rất nhiều. Mà nếu mà nói kỹ ra, nếu dạy cho tăng ni mà nói kỹ, thường là mỗi bài là một buổi học. Thì do đó chúng tôi ghép hai bài vào, thì chúng tôi cũng lọc bớt lại để mà nói như thế nào cho nó phù hợp với chúng ta. Thì cũng không thể nào mà nói mà nó phù hợp, nó như ý chúng ta được. Thì do chúng ta chỉ nói qua một số ý như vậy, thì trong đại chúng chúng ta thấy có những cái gì cần trao đổi thì chúng ta trao đổi thêm. À, cái tư thế như thế nào, hoặc giấc ngủ như thế nào cho nó đúng, nó hợp, hoặc là chúng ta đi vào giấc ngủ lúc mấy giờ và thức dậy lúc mấy giờ, giờ nào tốt, giờ nào nó hợp và không hợp, có cần nghỉ ngơi thêm buổi trưa hay không, thời gian của buổi trưa là bao nhiêu là đủ. Chúng ta biết rằng chư tổ chúng ta đưa ra các cái nghi thức hành trì ở trong các tự viện rất hay, rất hay. Mà mình cũng đừng có quá mà đứng ở góc độ này mình chê góc độ khác. Giống như lúc nãy chúng tôi nói, thì nếu nhiều người không có hiểu cái ý, mà có thể nói chúng tôi là à dạy luật mà nói những ý đó lại là liên quan tới phong thủy, liên quan tới phong thủy. Bởi vì nói là à cái bếp là nó nằm ở vị trí nào, rồi cái bàn làm việc nằm ở vị trí nào, giấc ngủ nằm ở vị trí nào, thật ra cái đó là nó nằm trong kinh Đức Phật có dạy. Chứ không phải là cái bếp đặt hướng này mới tốt, cái bàn ăn đặt hướng kia mới tốt, cái bàn làm việc đặt cái vị trí đó mới tốt, mới phù hợp với tụi chủ nhà. Cái đó là liên quan tới phong thủy. Nhưng mà phong thủy cũng là một cái môn khoa học, mà mình cũng đừng có mà dùng Phật giáo mình mà bác hết tất cả, cũng là cái không nên. Mình thấy nó hợp thì mình áp dụng, không hợp thì thôi. Nó không hợp với mình thì thôi. Mình thấy nó không giúp ích cho mình trong cái đời sống sinh hoạt thì mình không tiếp nhận nó. Chứ mình đừng có gì mà mình không hợp với mình thì mình chê, đó là không nên. Giống như có người thì thích ăn bánh ít, có người thì thích ăn bánh xèo. Thì bây giờ có người mời mình cái bánh xèo mà trong khi mình thích bánh ít thì mình không nhận bánh xèo, mình chỉ thích bánh ít mà thôi. Chứ đừng vì không ăn món đó mà mình quay trở lại mình chê, thì đó là cái không nên. Thì trở lại chúng tôi nói cái ý đó, nhắc qua để tôi nói thêm cái này. Chúng ta thấy là ở các chùa thường là cái giờ 3 giờ mấy là chư tăng chư ni đã dậy. Mà tại sao lại là thức dậy ngay cái giờ đó? Tại sao không ngủ dậy trễ hơn? Ví dụ quy định mỗi một ngày đêm là nghỉ ngơi là 6 tiếng đi, thì có thể là mình ngủ sớm hơn để mình thức sớm đủ thời gian 5 tiếng trong một đêm và 1 tiếng vào ban ngày là 6 tiếng. Hoặc là có thể là mình ngủ là trễ hơn, 11 giờ mình ngủ hoặc 12 giờ mình ngủ đến 5 giờ sáng. Mà tại sao không như vậy mà lại là phải thức vào cái thời gian đó? Nó có rất nhiều cái hay, rất nhiều cái hay. Mà nếu nói ra chúng ta không khéo thì chúng ta nói là à phong thủy là thế này là thế kia, áp dụng thế này thế khác. Chúng ta thấy là giờ nó có giờ âm, giờ dương, thời khác trong ngày nó có khác. Do đó là quý thầy á, tổ chức những cái lễ gì đó, quý thầy cũng là xem cái giờ. Không phải xem cái giờ mà bấm tay để xem giờ đó tốt xấu đối với ngày đó để mà làm việc đó nó phù hợp hay không. Bây giờ chúng tôi đơn cử như thế này. Cái lễ Vu Lan thường tổ chức vào cái thời gian nào trong ngày là tốt nhất? Thời gian nào? Có người thì nói là buổi sáng, trong cái giờ 8 giờ 9 giờ nghe cái giờ là mọi người thường hay tổ chức những cái lễ, những cái hội thảo, những cái khoa học, những cái công việc gì quan trọng thường tổ chức vào lễ đó. Tổ chức vào lễ đó tốt hay không? Đặt ra hỏi thì đương nhiên là chắc là có một cái gì đó, như chúng ta là không dám nói có, không dám nói được hay là không được. Bây giờ cái lễ Vu Lan là thế nào? cái lễ Vu Lan là mình làm sao để cái làm rung động con tim và tâm thức của mọi người, rung động thông qua những cái lời văn, những cái lời thơ, phải không ạ? À? Đọc hoặc là nói qua bằng những cái câu thơ hoặc là những cái câu văn để làm rung động, để con người nhớ đến cái công ơn của cha mẹ, là tạo nên cái sự rung cảm. Mà cái buổi sáng là cái khí mà khí dương, lúc 8 giờ sáng mà tổ chức cái lễ Vu Lan mà mọi người mà ngồi khóc là được như vậy rất là khó, rất là khó. Nhưng mà 3-4 giờ trở về chiều, 5-6 giờ chiều, 7 giờ chiều, 7 giờ tối mà tổ chức lễ Vu Lan rất là dễ khóc, rất dễ khóc. Mà giấc sáng mà đang là thời tiết của buổi sáng, lúc 9 giờ sáng mà tổ chức lễ Vu Lan mà mọi người khóc được, cái chuyện đó chuyện rất khó, rất khó, rất khó lấy được nước mắt của người. Nhưng mà không phải lễ Vu Lan là lễ để lấy nước mắt của người, mà cái chính là làm cho con tim của mọi người rung động. Rung động mình mới cảm nghĩ đến cái công ơn của cha, của mẹ. Lúc bây giờ mình mới nghe dạy về cái sự báo hiếu, báo hiếu. Chứ bây giờ mà tự nhiên gặp chúng ta kêu chúng ta à phải lo lắng cho cha, cho mẹ, cho ông bà, của quyền tất tổ mình như thế nào, dường như rất khó có người, rất khó có người làm theo. Nhưng mà phải thông qua những cái lời, những cái lời của những cái bài thơ, của những cái bài kệ, của những cái lời văn nội dung liên quan tới công ơn cha mẹ, thì làm cho người ta có cái sự rung động đó, người ta mới nghĩ đến cái cách mà báo đáp. Cũng giống như Đức Phật mà thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp tứ diệu đế, giáo lý tứ điều diệu đế, đó là đầu tiên là nói về khổ. Rồi Đức Phật mới nói về cái khổ cho mọi người nghe và sợ. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói là nguyên nhân để dẫn đến cái khổ đó. Mà nghe cái khổ rồi sợ rồi, bây giờ ai cũng muốn tránh cái khổ này. Đức Phật nói cái nguyên nhân tạo nên cái khổ đó để mọi người đừng tạo cái nhân giống như vậy để gặp cái khổ kia. Rồi tiếp đó Đức Phật nói diệt đế và đạo đế. Đức Phật chỉ cho cái điều tốt đẹp và con đường làm thế nào để đạt được những cái điều tốt đẹp đó. Cũng giống như vậy, cái lễ Vu Lan là nói về công ơn cha mẹ rồi mới chỉ chúng ta cách báo đáp. Nhưng mà cái chính của cái lễ Vu Lan là hướng dẫn và chúng ta áp dụng cái lời dạy của Đức Phật để về mà báo đáp công ơn cha mẹ. Nhưng mà muốn như vậy thì phải kể đến công ơn, mà kể làm sao phải làm rung động. Còn trở lại cái ý chúng tôi muốn nói, à tại sao là ở chùa là 3 giờ đã thức dậy? Thứ nhất là cơ thể chúng ta dễ phát sinh cái dục ở cái thời điểm đó. Trong cái cuộc sống sinh hoạt của gia đình chúng ta, trong cái giấc ngủ suốt một cái đêm, thì cái thời gian đó là thời gian là cơ thể chúng ta dễ phát sinh cái dục. Cái thứ hai là cái thời khắc từ 3 giờ đến 5 giờ đó là cái khí là khí dương. Mà khí dương nó rất là tốt cho cái việc mà tu tập, tọa thiền tu tập. Do đó dường như tất cả các chùa là cái giờ đó là giờ chư tăng phải thức. Tu tập cái giờ đó sẽ tốt hơn những giờ khác, nó đạt được nhiều lợi ích hơn. Thứ nhất là tránh được cái dục, cái trách của cái dục ham muốn, ham muốn. Mà ngủ trong cái giờ đó nó không được tốt. Vừa tránh thức là tránh được cái dục, thứ hai là ngủ trong những giờ đó nó sinh ra rất nhiều cái xấu khác. Và thức trong cái giờ đó nó đem lại rất nhiều điều tốt. Và cái thời giờ đó 3 giờ đến 5 giờ, cái giờ đó mà tu tập thì rất dễ định tâm. Và với cái tâm mà an định thì rất là dễ tiếp nhận các cái luồng từ trường. để cái việc tu tập nó dễ là thăng tiến hơn. Do đó là chúng ta phải là nghiên cứu cái thời gian nào, thời gian nào dành cho ngủ nghỉ là tốt, thời gian nào là không tốt. Thì mong rằng đại chúng cũng hiểu cái ý chúng tôi. Chúng tôi nói, chúng tôi muốn phân tích, muốn nói rõ hơn vậy, chứ đừng nghĩ rằng chúng tôi là áp dụng phong thủy trong mấy cái giờ mà chúng tôi chia sẻ nó là không nên. Đó là những cái mà chúng ta cũng nên áp dụng. Mặc dù nó cũng là nó chúng ta nghe nó chừng như là liên quan. Thời khắc trong ngày, mỗi một canh giờ nó là khác nhau. Canh giờ là khác nhau. Có những giờ mà lên thuyết pháp thì mọi người nghe cứ là muốn ngủ. Có những giờ là mọi người rất là thích nghe. Có những giờ thì mọi người là thích vào cái việc này, có những giờ mọi người thích vào cái việc khác. Thì do đó là với cái sự nghiên cứu của các vị tổ đưa ra cái thời khóa tu tập thời giờ ngủ nghỉ trong ngày rất là tốt, rất là hợp lý. Thì nội dung chia sẻ thì chúng tôi xin dừng lại ở đây. Nếu đại chúng chúng ta có những cái gì mà cần trao đổi thì chúng ta có thể là nêu lên cái ý mình cần chia sẻ. Còn nếu không thì chúng ta có thể kết thúc ở đây.
Nguyện đem công đức này dâng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đạo.